Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 13 tây tháng 5 năm 2023. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Tu luyện siêng năng sẽ đạt thành, minh tâm kiến tánh tự giao thanh, tình đời rời bỏ, không giao tiếp, thâm tình khai triển, giới em anh, đường duy hành. Rồi. Ai có ý kiến gì không? Tu luyện. Tại sao có cái tựa đề là tu luyện? Tại sao thầy làm ra cái bài thơ tu luyện để anh chị?
Dạ, em có ý kiến nào?
Yeah.
Theo em hiểu tu luyện đi, tu là mình tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết của mình, những cái thói hư tật xấu của mình tu sửa. Luyện đây là mình phải lặp đi lặp lại nhiều lần, không phải nhiều mà phải nhiều ngày nữa. Tất nhiên mình không có gián đoạn cái công việc tu sửa của mình, có nó có trật tự, nó có giờ giấc là một việc, nhưng mà cái luyện đây là mình còn phải lấn cái gì, thời gian cái đời để mình đem cái đạo vào đó mình luyện. Thì cũng như ví dụ như bữa nay mình niệm Phật 5 phút thì mình cố gắng ngày mai, mà một lần thì ngày mai mình cố gắng lên nhiều phút và cố gắng thêm vài lần có thể thì mình mới gọi là tu sửa và luyện. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi, chữ luyện ấy, thường thường thầy nói luyện là luyện cái gì? Hồi nãy anh nói anh luyện niệm Phật, luyện gì nữa? Còn khai, ngồi cái luyện Pháp, nó còn luyện cái gì nữa?
Dạ, theo em là luyện cái ý chí của mình nữa.
Luyện ý chí, luyện gì nữa? Còn luyện gì khác nữa không?
Dạ, theo em thì mình còn cái ngoài cái ý chí luôn đó, là mình còn phải luyện thêm cái sự nhẫn nhục của mình đó. Bởi vì khi mà mình ngồi trong cái pháp, thật sự mà nói cái pháp mình đó, là mình chưa tất cả những cái hành pháp nào đó, ví dụ như soi hồn chiếu minh, pháp luân thường chuyển, hay là tất cả cái gì nó cũng học là cái chữ nhẫn. Điện cái chữ nhẫn của mình là quan trọng nhất, vì gì là pháp mình, tất cả những cái giai đoạn hành pháp là cái gì nó cũng từ tốn, nhẹ nhàng, nhàn hạ, nó chứ không phải là nôn nóng mà làm cho lấy có, hay là làm để mà gọi là, thường thầy nói là cũng như mà làm cho trả nợ. Thường người đời ta dùng, ta ứa nói là làm để trả nợ quỷ thần á, tất nhiên mình làm cho lấy có thì không được. Bởi cái pháp mình á là mình tu, mình sửa từ từ ly từ tí một, cho nên mình phải học sự kiên nhẫn nhiều lắm. Xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì cũng như anh nói, ngoài cái luyện pháp thì nó có luyện tâm, luyện tánh nữa. Cái đó là luyện tánh, luyện cho cái tánh của mình đó. Phải rèn luyện nó mới thành, chứ không phải uốn nắn nó không phải dễ. Cái tâm tánh của mình đó, uốn nắn nó không phải dễ. Mình biết cái đường nào là đường đi đúng, nhưng mà mình muốn làm á, ở trong này nó đâu có chịu nghe. Mình đâu có uốn nắn nó dễ vậy. Nó thành một cái tánh, là nó do cái thói quen lâu ngày nó tạo thành cái tánh, cái tập quán. Tánh hư tật xấu á, thì mình muốn uốn nắn nó thì nó đâu phải dễ. Mình thả ra là nó trở về cái vị trí cũ. À, mình thả ra, mình làm cái gì chút mà mình nó chưa có vững đó, mình thả ra là nó trở về con đường cũ. À, thành ra mình phải luyện là vậy, luyện cho nó vững chắc, luyện như thép vậy, cứng vậy đó, thì nó mới chịu nổi đường dài. Thành ra tu là tu sửa, tu bổ sửa chữa. Mà muốn tu bổ sửa chữa đúng như cái ý mình muốn thì mình phải luyện. Chứ mình không luyện, mình đâu phải nói tu là mình sửa liền được đâu. Mình phải luyện lâu ngày lâu tháng rồi mình mới làm được, mình mới sửa được cái tánh hư tật xấu của mình, chứ đâu có dễ. Mình thấy rồi, ai cũng có cái tánh, nhiều mấy cái tánh lớn thì người ta dễ thấy lắm, nhưng mà cái đó mình đâu có làm được liền. Mình biết là nhiều khi mình ăn năn sám hối là tại vì mình biết cái đó không có đúng, mà mình phải lâm phải vô cái tình cảnh đó, mình phải làm cái chuyện đó mà mình biết cái đó là không hay, nhưng mà mình vẫn làm. Cho nên mình mới có những cái giây phút mà mình ăn năn sám hối, mình nói là tại sao nãy tôi làm cái chuyện đó nó không hay, nó không đúng. ra mình phải luyện là vậy. Phải luyện mỗi ngày, phải luyện lâu ngày lâu giờ nó mới thành được, chứ không phải là mình muốn mình sửa là nó được liền. Mình muốn uốn nắn nó nhưng mà nó lâu ngày quá nó như vậy rồi, mình phải bẻ từ từ thì nó mới xong. Thành ra nó, khi mà mình nói chữ luyện đó là nó đòi hỏi cái thời gian lâu lắm, chứ không phải là đơn giản như mình muốn. Nên mình nói tiểu tu hay luyện. Còn cái pháp mình cũng vậy, có bao nhiêu pháp đó, làm đi làm lại ngày nào cũng bao nhiêu đấy chuyện à, mà phải làm hoài. Đó là luyện đó, luyện cho càng ngày nó càng tinh vi hơn, càng đúng hơn, nó càng có kết quả hơn. Mình là phải luyện luyện pháp, luyện ý chí, luyện tâm, luyện tánh, luyện đủ thứ hết á, cái gì cũng phải luyện hết. Thì trong mấy bài thơ của thầy á, thầy cũng xài cái chữ luyện, tu luyện rất là nhiều. Thành ra thầy mới làm một cái bài thơ đặt tên là tu luyện. Thầy nó cũng là những cái điểm chánh mà cần phải thực hành và lưu tâm, cho nên thầy đặt ra một cái bài thơ để tu luyện. Thành ra những cái bài thơ của thầy á nó có 4 câu à, nhưng mà cái tựa á, là mấy cái đề tài quan trọng không à. Mình nghe mình tưởng nó không có gì, nhưng mà cái đề tài rất là quan trọng. Tu là phải luyện, tu mà không luyện á thì không có đi tới đâu. Mình muốn tu muốn sửa mà mình không luyện á thì mình không có thành được. Thì trong cái những cái bài thư ngõ của thầy á, thầy xài tới hơn 400 cái tu luyện. Ở đây tôi trích ra vài cái các bạn nghe nha, coi cái nào mà thầy xài nhiều nhất nha. Thầy nói là trì tâm tu luyện nè, tu luyện chuyên cần nè, thành tâm tu luyện nè, siêng năng tu luyện nè, dày công tu luyện, kỳ công tu luyện, kiên trì tu luyện, quyết tâm tu luyện, bình tâm tu luyện, bền tâm tu luyện. Giờ theo các bạn nghe thật, cái chữ nào mà được xài nhiều nhất trong mấy chữ tôi vừa đọc á? Trì tâm tu luyện chuyên cần, thành tâm tu luyện, siêng năng tu luyện, dày công tu luyện, kỳ công tu luyện, kiên trì tu luyện, quyết tâm tu luyện, bình tâm tu luyện, bền tâm tu luyện. Chữ nào được xài nhiều nhất?
Dạ, chữ gì công?
Dày công ha. Dày công tu luyện xài được có 21 lần thôi.
Dạ, theo em hiểu là chữ trì tâm tu luyện đó. Vì trì là giữ, mình phải giữ giữ
Trì
cái lề đó đó
tâm
em.
tu luyện thì hơn chút xíu được 50 lần.
À, kiên trì tu luyện.
Kiên trì tu luyện thầy xài có 2 lần.
Dạ, thành tâm tu luyện
Đúng
đúng không
rồi
anh?
đó, đúng rồi đó, thành tâm tu luyện 219 lần. Thành tâm tu luyện cái đó thầy xài nhiều nhất trong mấy cái câu thơ, mấy câu kệ của thầy, lúc nào thầy cũng nhắc thành tâm tu luyện. Mà bây giờ mình biết thành tâm là gì, mấy tuần rồi mình có học cái thành tâm á, mình biết là thành tâm nó có nhiều chuyện ở trong lắm ha. Mấy tuần rồi mình có học cái chữ thành tâm đó. Muốn thành tâm thì phải làm sao đó? Muốn thành tâm thì phải hướng thượng rồi đó, nhớ không? Học cách đây mấy mấy tuần à, không có lâu. Thành tâm mấy tuần rồi chứ đâu. Tuần rồi mình mới học bài thành tâm à. Các bạn còn nhớ không? Mới học
Thành
tuần
tâm
rồi.
là hướng về một chiều không
À,
sao lãng.
đúng rồi, hướng được một chiều không sao lãng. Rồi bây giờ muốn thành tâm thì mình phải làm sao?
Muốn thành tâm là lúc nào mình cũng phải hướng thượng.
Phải hướng thượng. Muốn hướng thượng thì phải làm sao? Nhớ
Hướng thượng là hướng thượng để niệm niệm Phật. và hành pháp, và lúc nào cũng phải thành tâm tu luyện.
Chữ hướng thượng không á, bây giờ mình nói cái chữ mình muốn hướng thượng, mình làm sao để mình hướng thượng được? Hướng thượng là cái gì mà làm sao để hướng thượng được? Bây giờ thầy nói thành tâm bằng cách hướng thượng, vậy chứ hướng thượng là cái gì mà làm sao để hướng thượng được? Cái này nó ôn bài nha, bài tuần rồi á, mới đây chứ không có xa.
Dạ, mình niệm Phật hướng về đấng A Di Đà, dứt khoát tập trung ý niệm không sao lãng.
Cái đó là thành tâm niệm Phật. Còn bây giờ mình nói hướng thượng.
Em muốn mình muốn hướng thượng là mình phải ép cái phần hồn đi lên, thì
À,
đó mình phải dùng pháp niệm Phật.
à, phải dùng cái ép pháp niệm Phật để ép cái phần hồn nó lên đỉnh đầu. Tại mình lên đỉnh đầu á, hướng thượng là hướng lên bên trên. Mà mình muốn hướng về bề trên á, mình phải từ cái đỉnh đầu mình mới hướng được. Chứ không thể nào ở ngay cái tâm phàm mà mình nói mình tưởng nhớ trời Phật, không có vụ đó. Tâm phàm là chỉ nhớ chuyện đời thôi à. Mình hướng mà phải bướng cái sự cao cả nhất của mình, cái luồng điển mình nó phải gom lên trên đó, tập trung lên trên đó, từ đó mình mới phóng cái luồng điển mình lên trên được, mình mới hướng về trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ, mình mới hướng về trời Phật được. Mình ra phải hướng về trung tâm bồ đầu đó, là phải niệm Phật để ép cái phần hồn lên đó, cái luồng điển mình, cái chấn động lực mình nó mạnh đó, nó mới đưa cái phần hồn dời lên đó rồi mới hướng thượng được. Cái đó là mới thực sự là hành tâm trong cái thực hành, chứ không phải là trong cái miệng miệng nói mà làm không được, là tại vì mình không có niệm Phật thì mình không có thành tâm. Bây giờ trở lại cái vấn đề của mình, tu luyện rồi thì coi tu luyện chữ thành tâm tu luyện là thầy xài nhất á, 219 lần, sau đó tới trì tâm tu luyện 50 lần. Tu luyện siêng năng sẽ đạt thành. Tu luyện là phải siêng năng. Tại sao thầy nói tu luyện là phải siêng năng?
Mình thành có ý kiến tu luyện, tại sao là thầy lúc nào cũng dạy dỗ mình là phải tu, phải siêng năng tu luyện. Tại vì là cái lục căn lục trần của mình là bên trong là dạng linh của bản thể của mình nó rất là lười biếng, cho nên thầy dạy mình phải siêng năng tu luyện là để mình chống, phải mình sửa cho được cái lười biếng trong cái bản thể anh bảo.
Thì đúng rồi đó, thì mình phải siêng năng chứ, mình làm biếng, mình nói mình tu luyện mà mình luyện không có bao nhiêu hết. Cái này phải có một cái kỳ công tu luyện mà mình luyện không có bao nhiêu hết trơn, mình nói tu luyện dữ lắm mà thiệt ra tính ra mình không có luyện bao nhiêu hết, rồi làm sao mình sẽ đạt thành? Này nó một kỳ công thành đạt mà nếu mà mình không có siêng năng á, làm sao mình có được cái kỳ công đó? Cái thời gian tu học tại thế rất là ngắn hạn, giới hạn và ngắn hạn, mà mình không có dành nhiều thời gian để mình siêng năng tu luyện á, thì mình mất đi cái thời gian quý báu mà ông trời đã cho mình trong cái chu trình học hỏi tại thế. Một khóa vậy đâu có mấy chục năm mà, nhanh lắm chút xíu là thấy đi rồi, đâu có được ở lại lớp đâu. À, thấy đó chứ không biết chừng nào mãn khóa ra đi, mà mình không có siêng năng á, tập trung vô cái việc tu luyện của mình á, thì mình đâu có đạt thành. Thành ra thầy đây thầy nói tu luyện siêng năng sẽ đạt thành. Tu luyện mà phải tu luyện siêng năng đó nha. Cái thành tâm là đương nhiên phải có rồi. Mà phải siêng năng. Ngồi thiếu cái siêng năng đó, là không có đạt thành. Tu luyện siêng năng sẽ đạt thành. Thì có kết quả nó kêu là đạt thành. Chứ đạt thì nhiều cái để đạt lắm. Nhưng mà để có kết quả tiến bộ đó, mỗi ngày được tiến thêm một chút đó, mình mới đạt tới cái sự thanh nhẹ. Cái mục tiêu của mình là tiến về cái sự thanh nhẹ mà. Mình luyện sao mà để từ bỏ được những cái sự nặng trược, những cái sự quyến rũ của tình đời. Từng rồi mình cũng có học cái tình đời. Nó nhiều chuyện lắm. Nó tạm nhưng mà nó lôi cuốn dữ lắm. Làm sao mà mình gạt bỏ nó qua hết. Mình luyện sao siêng năng mà mình gạt bỏ những cái sự nặng trược. Thì mình mới thanh lọc được cái luồng điển mình, nó trở nên thanh nhẹ. Mình mới bạc đạt cái sự thanh tịnh sáng suốt, rồi từ đó mình mới đi nữa. Minh tâm kiến tánh tự giao thanh. Minh tâm kiến tánh là gì? Tuần rồi mình như mình cũng có học. Minh tâm kiến thánh này là làm sao? Sao gọi là minh tâm kiến thánh? Thế nào là minh tâm? Làm sao đi được minh tâm?
Mình thành xin có ý kiến thì thế nào để đạt được cái minh tâm kiến tánh
Minh tâm
thì
là cái gì? Bây giờ nói chữ minh
trước
tâm
nhất
đi.
là minh tâm,
Minh
thì
tâm
minh
là
tâm
gì?
là làm như thế nào mình tu luyện, là siêng năng tu luyện để mà làm cho cái phần hồn của mình ngày càng sáng suốt, nghĩa là minh tâm là tu cái phần hồn á, để cho cái phần hồn mình á là được sáng suốt, lập lại cái trật tự, hốt cho sạch cái rác rưởi trong bản thể của mình, bởi vì là thấy được cái lỗi và sửa được cái lỗi là một điều rất là khó, cho nên đòi hỏi mà muốn minh tâm thì phải phải sửa cho được lỗi, và thấy được lỗi và sửa cho được lỗi, và là phải là siêng năng tu luyện thì mới minh tâm được.
Rồi,
Về
có ý kiến.
kiến tánh thì là sửa cho được cái thói tật xấu của mình á.
Được rồi, tôi có nói làm thế nào, có cái ví dụ nào để cho để diễn tả cái sự minh tâm của mình kỳ rồi tôi có nói. Không biết ai nhớ không? Kỳ rồi có cho một cái ví dụ.
Mình nhắm mắt mình thấy sáng trong đầu, khi mà thấy sáng là mình minh tâm rồi chứ thôi còn tối hù.
Khi mà mình thấy sáng cái đó là mình làm được cái gì? Kỳ rồi tôi có nhắc, không biết có ai nhớ không? Khi mà mình thấy sáng ở bên trong đó là mình làm được cái gì? Mình
Mình
đặt
giải quyết cái
không có mình làm cái gì kêu là mình đã lấy cái gì chứng minh cái đó là minh tâm, quên rồi
không còn
cái
thấy tối hù.
trực
hả
giác mình nữa, cái trực giác
đó, nhưng mà khi mà mình đã đạt tới cái đó thầy thường dùng cái chữ gì á,
và
lên
trở về với ngôi vị Phật là tứ thông bát đạt.
cái đó là trở về, còn cái này minh tâm mà đang nói chuyện minh tâm mà. Đốt được cái gì?
Lúc có đèn lầm
À, đốt cái đèn lồng. Cái đèn lồng còn được kêu là cái gì nữa?
đi mua đi châu,
Không phải, cái đèn lồng
à, cái đèn lồng là
còn
chỗ giữa
được
trán giữa
nhưng mà bây
hai
giờ
cái
cái tên khác của nó là cái gì?
lư hương,
Cái lư
lư
hương. Cái
hương,
gì?
hương đăng
À, hương đăng chứ không phải lư hương. Lư hương nằm ở đâu?
giữa hai cái suối si, hai cái
Trung tâm chân mày.
chân mày, chân mày,
Cái đó là lư hương. Tại sao kêu cái đó là lư hương?
tại vì cũng như mình đốt cái nhang vậy đó, mình người
Ừ.
ta đốt nhang, còn mình đốt được cái chỗ đó cũng như cái nhang của mình nó sáng,
Làm cái gì để đốt nha?
lấy hai cái luồng điển âm dương.
Làm pháp nào?
Dạ soi hồn anh.
Soi hồn. Soi hồn đó là để đốt nhang. Còn đèn lồng hay là hương đăng là cũng một thứ, là đốt cái đèn lên. Thì bây giờ mình vô cái phòng tối tăm á, làm sao mình thấy được cái gì dơ cái gì sạch? Thì bây giờ mình đốt được cái đèn lồng á, mình để trên cao á thì nó mới rọi sáng hết, thì lúc đó mình mới thấy được mới thấy được cái tánh của mình chứ. Bởi vì minh tâm rồi mới kiến tánh. Kiến tánh là sao? Là thấy được cái tánh hư tật xấu của mình từ nhiều kiếp sửa hết. Sửa hết thì thành gì?
Phật.
Ừ. Minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây thầy nói minh tâm kiến tánh tự giao thanh là sao? Tự giao thanh là sao?
Có là xong di thành
Ừ?
có giải có tiếp xúc với giao với cái phần thân
Thanh ở
tiếp
đâu?
xúc với phần thanh
Thanh ở đâu?
ở đâu à? Nó ngược cái trượt cái gì mà thanh là nó thanh nhẹ, nó nhẹ nhàng, nó bề trên rồi, nó không còn dưới cái trần tâm nữa, dưới cái tim 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 thịt của mình nữa.
Cái hòa với cái thanh khí điển
Hòa
của
à,
không,
hòa
cái
hòa
thanh khí
với
điển của càn khôn vũ trụ, cái
thanh. Rồi
hòa
bảo nói lại nghe không rõ.
hoàng với thanh, hòa với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ,
Khí điểm.
của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ.
Cảm ơn Bảo.
Tu luyện siêng năng sẽ là minh tâm kiến tánh tự giao thanh, tình đời rời bỏ không giao tiếp. Tình đời là cái gì?
Tình đời đen bạc đủ thứ khổ sở
Đã nói rồi còn gì khác nữa không? Rồi từng rồi nói nhiều lắm á.
là nhiều lắm.
À, nhớ không? À, là quên hết rồi.
Chưa quên mà.
Trả lại hết rồi ha.
Không không không, còn nhớ chút chút, để mở con mở sách. Tình đời
Tình đời có gì?
là cái thói hư tật xấu của mình anh bà.
Tình đời hồi, hồi kỳ rồi tôi nói nhiều lắm á, không biết còn lọt được câu nào không, là trả lại hết rồi. Thầy nói tình đời làm sao?
Tình đời đen bạc,
Nhưng bạc thì cái đó thường quá rồi, nhắc hoài. Còn gì khác nữa? Từng rồi nhớ nhắc nhiều lắm á. Trong mấy câu thơ của thầy tôi đọc lên nhiều lắm á, mà bây giờ quên hết trơn rồi. À, bị đời nó vô nó lấn một cái là mấy cái đồ này văng hết rồi. Đúng là bị tình đời lôi cuốn rồi đó. Tình đời lôi cuốn cho nên đạo nó bị trôi à. Đạo nó bị trôi dạt à. Tại vì
sao mà
bị tình đời lôi cuốn á. Mới cái tuần rồi đây chứ đâu có xa đâu. Thầy ha, học đạo có
thiệt
ha. À, mình thấy tưởng học đạo dễ chứ bây giờ mình nhìn lại thấy khó
học.
ha.
Nghe rồi mà còn không nhớ.
Mới tuần
Mà
rồi
Bảo nói một tiếng thì nó sổ ra
giờ sổ ra hết nổi.
sổ ra phần nào phần nào phần nào. I quit more
Tình đời đang bạc vẫn thăm trôi, tình đời biến dạng cảnh đổi thay, tình đời nhồi quả tâm linh mới tiến. Qua cơn điêu luyện của tình đời, qua cơn khảo đảo của tình đời, thì tâm linh mới có cơ hội tiến hóa. Duyên nợ tình đời gieo nghịch cảnh, tình đời kích động và phản động, tình đời diễn biến muôn chiều động, tình đời sanh khắc, tình đời buồn vui, tình đời lôi cuốn, cuống cuồng trong sự ham muốn mê say, tình đời phản trắc và lường gạt, tình đời đang bạc, tình đời tạm bợ, ân oán tình đời tâm tự thức, gay gắt tình đời duyên tận độ, duyên nợ tình đời gây ác mộng, duyên nợ tình đời nêu nhẫn nhục, tình đời đang chẳng buông trôi. Nhớ chưa?
còn thầy còn nói một câu là tình đời bạc bẽo lý chôn sâu.
Ừ, cái đó thì trong mấy bài thơ thầy cũng có nói đó, tình đời bạc bẽo. Rồi khi mà mình ý thức được cái tình đời như vậy á, thì lúc đó mình qua một cái khác là mình lúc đó mình làm gì với tình đời? Khi mà mình thức tỉnh rồi đó thì lúc đó mình sao? Khi mà mình thức tỉnh rồi sao mình biết cái tình đời nó toàn là những chuyện đó không, rồi lúc đó mình làm gì?
Quay lại mình trở kiếm đi, đường tu hành mình đi, tại cái kia nó đau quá rồi, mình sợ quá rồi,
Lúc đó mình mới chán ngán tình đời,
chán ngán tình đời,
không còn lưu luyến và tiếc uổng tình đời,
chán ngán.
không còn lưu luyến và tiếc uổng tình đời, tình đời đang bạc trí thăng hoa, dứt khoát tình đời tạm bợ, duyên đạo tình đời không dính líu, dứt khoát sự va chạm của tình đời đang bạc. Rời nghiệp duyên của tình đời tạm bợ, duyên nghiệp tình đời ta tự giải, dứt khoát với tình đời, khổ cảnh tình đời tâm tự hiểu, thử thách tình đời là phải có, bớt sự quyến rũ của tình đời đen bạc thị phi. Nhớ chưa? Học bài mà không ôn thì khó nhớ. Hồi xưa nhớ còn đi học ấy, ông thầy ông giảng ở trong lớp mình về nhà phải ôn bài mới nhớ chứ đâu phải ông thầy ông giảng mình về mình học mình hiểu liền đâu. Đi học là chuyện, về nhà phải ôn bài nó mới vô. Minh tâm tiến đánh tự giao thanh, tình đời rời bỏ không giao tiếp. Cái tình đời nãy mình biết nó như vậy rồi đó, thành ra mình rời bỏ nó, không có tiếp xúc với, không có giữ tiếp xúc với mấy cái tình đời nữa, mình phải rời bỏ nó. Những cái sự động loạn của tình đời, những cái nghịch cảnh của tình đời, những cái sự buồn vui của tình đời, những cái sự kích động và phản động của tình đời thì mình không có giao tiếp, thì lúc đó mình mới tỉnh được chứ.
Còn vương vấn tình đời nữa.
Vương vấn thì thôi, lưu luyến à, vương vấn tình đời là tiêu.
Dứt khoát với tình đời.
Phải dứt khoát với tình đời á thì mới tiến được, còn mình không có dứt khoát á là tình đời nó lôi cuốn mình quyến luyến á. Không có tiếc uổng tình đời nữa, không còn lưu luyến và tiếc uổng tình đời. Nhiều khi bỏ nó cũng tiếc chứ, tiếc uổng cùng mà còn mê, cho nên mình thấy bỏ nó uổng quá, nó làm mình khổ nhưng mà mình mê trong đó, mê say trong đó. Tình đời lôi cuốn, cuốn cuồng trong sự ham muốn và mê say. Khi mình mê say mình bỏ cái mình tiếc uổng.
Phải hy sinh tình đời không liên tiếc.
Rồi, tình đời rời bỏ không giao tiếp, thâm tình khai triển với em anh là làm sao? Thâm tình khai triển với em anh.
Đúng, em anh.
Em xin đóng góp câu này anh Bảo.
Rồi, anh Tiến.
Dạ. Ê, cầu thâm tình khai triển với em anh thì em nghĩ rằng cái này là mình là người tu, cái tuổi đời là tu luyện, cho nên nó giờ cái phần hồn biết đường để đi tu rồi, cho nên cái chữ thâm tình đây là mình là người tu, mình phải có cái trách nhiệm ở bên trong là trước, không phải một mình chủ nhân âm mà có vía có 1.250 vị tỳ kheo rồi tất cả vạn linh trong bản thể nữa nữa. Mình phải có cái thâm tình để mình khai triển, đây là khai triển mình hiểu được đạo, mình phải khai triển để mình giúp đỡ cái giới trong này nè, những cái giới trong này nè, để mà cùng tu cùng tiến với chủ nhân ông. Mà mình không giáo dục, mình không khai triển, mình không có mà một cách mà quan tâm như chúng nó thì tất nhiên đó, mình không bao giờ tu được, bởi sơ hở là nó phải hướng ra ngoài, là nó lôi mình ra đó. Cho nên đó, mình đó, đầu tiên mình tu là mình phải tu cho mình trước, bởi vì thầy có nói là độ ta rồi mới độ tha. Chừng nào mình hoàn tất cái trách nhiệm và cái bổn phận trong tất cả vạn linh trong bản thể này, đồng tu đồng tiến rồi, mình tới chừng mà cái tâm thức mình được là quy nhất về một trên trung tâm bộ đầu, thì lúc đó mình mới khai mở được cái thức quả đồng, thì lúc đó mình mới khai triển cái giới ở ngoài mới giúp đỡ được. Còn ví dụ bây giờ nói cái gì nhưng mà thật sự ra trong cái room mình thì cái này mình cũng là khai triển trong cái giới anh em để mình cùng tu cùng tiến, vừa tu vừa tiến với nhau. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì đó thì cái thâm tình là cái tình thâm mà nó gắn bó với nhau mà không có bao giờ dứt được đó, là mình và vạn linh ở bên trong bản thể của mình, giữa hồn và vía, trước hết là hồn vía, sau đó cái lục căn trần và vạn linh, tất cả cũng như anh em một nhà, một nhà trong cái tiểu thiên địa này đó. Mình phải khai triển hết cái giới đó ra để nó đồng thức như mình, nó đồng tiếng như mình đó, thì lúc đó chủ nhân ông mới có cơ hội mà để tiến hóa thanh nhẹ được. không có còn bị trì kéo nữa, không có bị tình đời lôi cuốn nữa, thì mình phải khai triển cái giới em anh, có nó cũng như là anh em một nhà, nói một cách cũng có thể nói một cách là cũng như anh em một nhà, một cái tiểu thiên địa này đó, sống trong một cái tiểu thiên địa này và nhiều tiếng nó để cho nó thức đồng thức như chủ nhân ông thì mới có cơ hội đi tới cơ quy nhất thượng trung hạ ba giới đồng hiểu với nhau và đồng tiếng. Rồi tu luyện siêng năng sẽ đạt thành minh tâm kiến tánh tự giao thanh tình đời rời bỏ không giao tiếp thâm tình khai triển giới em anh. Thì tu luyện thì mình phải thành tâm tu luyện, mình phải siêng năng, nó đòi hỏi cái sự dày công, cho nên phải siêng năng mới có kết quả. Mình tu là mình phải siêng năng mình mới có kết quả. Minh tâm tiến cánh tự giao thanh, khi mà mình đốt sáng cái đèn lòng của mình, đốt được cái hương đăng của mình rồi đó, thấy tánh hư tật xấu của mình giải bỏ rồi mình mới hướng về cái giới thanh, mình tiếp tiếp với cái giới thanh. Rồi mới tiếp tới cái giới thanh được ha. Rồi tình đời rời bỏ không giao tiếp, mà muốn tiếp được cái giới thanh đều đều á, thì phải rời, không có luyến tiếc cái chuyện tình đời nữa, không có để cái tình đời nó lôi cuốn cho mình say mê trong đó. Rồi chúng ta trở về bên trong thâm tình khai triển giới em anh, khai triển cho mọi nơi mọi giới bên trong này được phát triển về ánh sáng, phát triển được giới em anh. Rồi câu thứ nhất hỏi giác ngộ là gì? Thưa giác ngộ chính tâm thức của hành giả hiểu được và thấy được rõ ràng trực giác triền miên phát triển. Kệ khai thông trực giác cứu thân hình, tự thức tự tu tự giảm khinh, đường hướng phân minh không lục đạo, vượt xuyên các giới tự mình minh. Giác giới là giác ngộ chính là tâm thức của hành giả hiểu được và thấy rõ ràng, thấy rõ ràng, thấy rõ ràng chứ không phải là thấy mơ mơ màng màng, phải không? Thấy rõ ràng cái gì thực hư như thế nào, thấy rõ. Thì cái trực giác triền miên phát triển, trực giác thì bữa nay dễ rồi, không bây giờ ai cũng nhớ trực giác là cái gì đó, phát triển ở đâu?
Trung tiểu hai chân mày
Ừ. Rồi khi mà phát triển được trực giác thì được cái gì?
à. Mình thấy mình hiểu biết cách nào để giải quyết, không có ý chí, không có
Nhưng mình khi mà có chuyện gì khó khăn nó tới, mình nhìn
mình
đằng
hết sợ, mình hết lo.
mình thấy được cái phải giải quyết nó như thế nào, mình thấy có cái giải pháp như thế nào, là mình sáng suốt á, thành ra mình chuyện gì khó khăn mình cũng có cái giải pháp hết, là lại nhờ cái sự sáng suốt của mình thấy rõ ràng, hiểu được và thấy rõ ràng, cho nên khi mà mình nhìn á, là mình biết là phải giải quyết bằng cách nào cho nó đúng, tại mình hiểu mà mình thấy nữa, thành ra là cái đó kêu bằng giải, có mở được trực giác, khai thông trực giác cứu thân hình là cứu mình á, mình biết được cái những cái khó khăn nó hiện ra trước mắt là mình giải quyết để mình tiến nữa. Tự thức tự tu tự giảm khinh làm sao? Tự tức tự thức tự tu tự giảm khinh làm sao?
Đúng rồi bạn.
Ừ.
Giờ em hiểu câu tự thức tự khinh, có tự thức tự tu tự giảm khinh này, thì em nghĩ tự mình đó là hầu cũng bị đời nó đem bạc rồi đó, nó động phản động, cho nên mình đã tự thức thì mình đi vào con đường này á, cái pháp này là pháp mình tự tu tự tiến, chống ai mà tự gỡ rối cho mình, mà cũng ai tự tu cho mình hết, cho nên mới mình gọi là cái tự tu. Tự giảm khinh đây là tự mình, thứ nhất á, là giảm, đây là loại bỏ những sự trần tục thói hư tật xấu. Cái thứ hai nữa, giảm đi là sự mà mê à, mê lầm ở mê muội của cái trần đời, mình hơn mình tham lam những cái chuyện trần đời, cái đó cũng gọi là giảm khinh đi. Em nghĩ là khinh đi chắc có thể mình để mình hướng về sự thanh nhẹ để mình lo mà tu sửa. Em xin hết.
Thì khi mình như anh nói vậy đó, khi mà mình tự thức được, mình lo mình sửa. Hồi xưa mình không có thức đó, thì mình hướng hướng ngoại, mình để đời nó lôi cuốn, mình say mê nó. Bây giờ mình thức rồi, mình không có bị nó lôi cuốn mà làm cho mình say mê nữa. Mình sửa sửa thì hồi đó có tập quán hướng ngoại thị phi, bây giờ mình quay về bên trong, mình chỉ lo chuyện của mình thôi, chuyện ai nấy lo. Mình là xuống đây để lo chuyện của mình chứ không phải lo chuyện người khác, sửa mình chứ không phải lo sửa người khác. Thành ra mình lo tự tu, mình lo tự sửa mình thôi, tự giảm, cũng như anh nói vậy, đang giảm những cái sự nặng trược, những cái sự rác rưới mà mình rước vô trong tâm, mình giảm hết. Những cái gì nặng là mình giảm hết, những cái sự hướng ngoại ham mê từ từ giảm đi hết, cái lôi cuốn của tình thời mình giảm hết, thì lúc đó mình mới nhẹ được, mới khinh được. Khinh là nhẹ. Đường hướng phân minh không lục đạo, câu này có nghĩa là gì? Đường hướng phân minh không lục đạo.
Dạ em cũng đóng góp luôn.
Ừ.
Đường hướng phân minh đây là tất nhiên mình tu á, mình phân minh được cái đường hướng là nào là đường, nào là đường đạo, đường nào là đường đời rồi. Cái nào đạo, cái nào đời, cái nào tiến hóa, cái nào bị trần trược, nhấn chìm cái tâm linh của mình biết rồi. Còn không lục đạo đây là tất nhiên á, là theo em hiểu cái chữ không lục đạo đây là lục đây là sáu rồi, đạo tất chắc có nghĩa là những con đường mà mình bị so đọa, xa đọa trong cái con những con đường lục đạo. Thí dụ như là đôi khi là thường thầy nói là gì Atula gì ma quỷ súc sanh gì đó không biết, cái một là cái đó, cái hai nữa là nếu nói về con đường đời mở trần đời là tình tiền duyên nghiệp hoặc là tham sân si hỷ nộ ái ố dục, thì những cái đó nó cũng là sáu cái con đường để mà mình bị sa đọa, để mình bị dọa sao, để mình bị trầm luân trong con những con đường đau khổ đó, mình không tu tiến được. Thì em nghĩ là các vậy mà không biết đường nào đúng, thì nhờ anh phân tích rồi em học.
Thường
Cảm
thường
ơn anh.
á, thường thường ở trong đạo người ta nói lục đạo thì người ta nghĩ có cái chữ gì nó đi làm sao á.
Lục đạo luân hồi đúng không?
Đúng rồi, lục đạo luân hồi là khi mà mình phân minh cái đường đạo á, thì mình đâu có bị luân hồi nữa, mình thoát rồi. Cái lục đạo là để cho luân hồi á, nó mới có lục đạo, thấy không? Còn bây giờ mình thoát rồi á, mình đâu có đi theo con đường lục đạo nữa, mình phân minh, mình biết con đường nào đi lên và con đường nào đi xuống. Đi xuống mới bị luân hồi, đi lên thì không có bị luân hồi, mình thoát rồi. Thành ra lúc đó mình phân minh đường đạo là mình biết con đường đường hướng đi rồi, thì mình lo mình đi lên trên không, mà mình đâu có xuống luân hồi trở lại làm gì nữa. Trở lại mình còn mê, mình không biết đường đi, mình cứ đâm đầu đi xuống không thì mình phải đi xuống con đường lục đạo là phải luân hồi. Còn mình thoát thoát giải thoát là không có còn luân hồi nữa, thấy không? Hai cái nó khác nhau ở chỗ đó. Thành ra mình phải biết đường đi, mà muốn biết đường đi thì phải làm sao? Muốn biết đường đi thì phải làm sao?
Mình muốn biết đường đi thì giờ mình ráng lo tu
À,
tu
phải
sửa
học đạo,
thấy.
học đạo để biết đường, phải học đạo minh đạo mới biết đường đi. Chứ giờ pháp thì mình biết rồi, nhưng mà mình không biết đường đi, mình cứ lo mình cặm cụi, mình lo soi hồn pháp luân thiền định hoài à. Nhưng mà mình không biết đường đi á, thì mình đi ngược chiều. Tối thì mình ngồi mình giải ra, ban ngày mình đi ngược chiều. Mình đi ngược chiều là mình hướng ngoại, mình rước rác á, mình là đi ngược chiều á, thì bao giờ mình mới sáng được. Ta mượn cái pháp để khứ trược lưu thanh, mà mình cứ là khứ thanh rước trược thì làm sao mà mình tiến được. Ban ngày mình làm ngược lại, mà ban ngày mình làm ngược lại, mình làm nhiều hơn nữa. Tối mình ngồi thiền có một chút, mình khứ trược lưu thanh được có một chút, mà ban ngày mình rước trược khứ thanh là nhiều hơn nữa. Thì cái pháp nó đâu có giúp mình được, cái pháp là để thanh lọc, mà mình đi ngược chiều nó đâu có thanh lọc mình được kịp, không có thanh lọc nổi, không có giúp mình được. Thành ra mình phải biết đường đi. Có nhiều cái mình làm sai mình đâu có biết, có nhiều cái mình đi ngược chiều mà mình đâu có hay. Thành ra mình phải biết đường đi là mình phải hiểu đạo, mình phải học đạo. một vừa một mặt là lo hành luyện để giải, một mặt là phải biết ngăn chặn những cái ngoại xâm, những cái gì mà trần trược nó xâm chiếm mình, phải giảm nó bớt được, giảm nó đi, tự giảm này nó mới nhẹ được, tự giảm khinh nó là vậy. Mà lục đạo mình khai thông rồi á, thì không có luân hồi. Để có một cái đoạn băng thầy nói về lục đạo, để coi thầy nói gì nha.
Cho nên cảnh Phật ở thế gian nó đi về siêu Phật khó lắm. Bây giờ người ta còn đi tìm chỗ Phật cao, ngồi tới cây Bồ Đề lo tu tịnh đó. Họ đi tìm nó coi chơi thôi, chứ còn họ đâu có biết trong gốc họ, trong cơ tạng họ có cây Bồ Đề, có vũ trụ, có càn khôn, có hết, mà họ không chịu khai mở, mà không biết cái chìa khóa nào để khai mở. Là phải lấy cái nguyên khí càn khôn vũ trụ mới khai mở được, chứ không phải ngồi lì đó mà mở đâu. Phải lấy cái nguyên lý của càn khôn, nguyên khí càn khôn vũ trụ mới khai mở được. Thì đằng đây chúng ta có pháp pháp luân chuyển để nó khai mở. Cho nên những người căng nặng làm pháp luân thường chuyển đều đúng thì nó sẽ nhẹ. Tránh cảnh luân hồi, lục đạo khai thông cũng có cơ luân hồi, sang suốt và thanh nhẹ. Thì ông Phật hồi xưa cũng là dày công lo tu, chứ có ông Phật nào mà cái công rùng đến thành Phật đâu. Tu bỏ ăn bỏ uống bỏ ngủ mà tu cái thức tâm hào quang nó bừng sáng.
Ừ. Thầy không nói ông Phật tu bỏ ăn bỏ ngủ, nghĩa là không còn mê ăn mà không còn mê ngủ nữa, cái tâm nó mới bừng sáng. Dễ sợ không? Tu vậy á, mê mê là tu. Tu mà con bỏ ăn bỏ ngủ không còn mình á, cũng còn mê ăn mê ngủ. Thành ra mình đâu đâu có nhẹ được. Ông Phật là ông bỏ hết cái gì ông cũng giảm hết. Rốt cuộc ăn còn có một hột lúa thôi, rồi không có ngủ nữa mà lo tham thiền không thì ông mới được giải thoát, chứ đâu phải đơn giản mà được giải thoát vậy. À, cái lục đạo ở trong này thầy nói gì, cái lục đạo ở không phải lục đạo ở dưới âm phủ, mà nó là cái lục đạo ở trong cái bản thể của mình, là sáu cái lục tâm thần. Khi mà khai mở lục tâm thâm ấy, thì đâu không còn luân hồi nữa. Không còn bị xuống dưới cái lục đạo luân hồi ở dưới âm phủ nữa.
Nói cái lục tự Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật mà Nam Đập Phương Nam nữa, Linh Linh Mô chỉ rõ có phần bọt đo hình mà nói hoài nó không có vô trong tâm. Nó vô trong cái tâm thức nó là khác. À, rồi tự mình niệm rồi mình thấy nó vô trong tâm thức rồi nó mở tròn, chứ mình cảm thấy sung sướng đó là nó vô rồi. Nó nhớ Nam Tập Phương Nam Lửa Cái Linh Mô chỉ rõ và có hạch hạ năm quý đồ tâm nó thẳng di giữ bền ba má linh kinh khi thẳng nó bao nhiêu có đà ấy sân vào ao trục tất cả Phật hay thân tự nó với mình từ từ đó, nó gom gọn nó thấy là luật tâm thông sau đường đó mà không thâm thì nó phải trở về luật đạo luân hồi, và luật tâm thông rồi nó mới giải thoát. Luật tâm tu tiên của chúng ta khai thông được nó mới giải thoát, thì lúc đó nó mới đánh được Phật.
Ở đây thì thầy nói là cái lục đạo luân hồi á, nếu mà mình lục tâm thông rồi đó thì mình không có bị lục đạo luân hồi, thì xuống dưới đi âm phủ là có lục đạo luân hồi đó. Còn nếu mà mình lục tâm mình đã thông rồi á thì mình không có bị lục đạo luân hồi. Đường hướng phân minh không lục đạo là không có bị luân hồi nữa ha. Vượt xuyên các giới tự mình minh, mình vượt xuyên các giới, mình đi lên từ giới này tới giới nọ nhiều tầng lớp khác nhau, mỗi cái trình độ nó khác nhau thì nó có nhiều giới lắm. Đi tới đâu thì mình hiểu tới đó. Câu hỏi số 2, ngoài không gian có chấn động Nam Mô A Di Đà Phật không? Đáp, thưa, ngoài không gian có chấn động nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật luôn luôn hỗ trợ và xây dựng cho hành giả vô vi tiến tới giới không trong thanh tịnh, tự mình cảm thức sẽ ổn định bất cứ trở ngại nào xảy đến. Kệ quy không hòa hợp muôn chiều tiến, thức giải tâm tư chẳng lụy phiền, sấm sét không còn tâm dũng tiến, thực hành thanh tịnh tự quy nguyên. Đó thì cái ở trong không gian nó cũng có cái chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên mình niệm Phật để gia tăng cái chấn động lực mình nó hòa hợp với cái chấn động lực kia bên ngoài. Mà cái chấn động lực của nguyên lý Nam Mô A Di Đà ngoài không gian, cái chấn động lực cái anh Ngọc Bích, cái tôi tắt mic của anh nha, anh mở nó ồn quá. Tôi tắt mic của anh Bích nha, anh đừng có mở nữa nha. Ở ngoài càng tôi tắt cái mic anh Bích, anh đừng có mở cái mic của anh nữa nha, không ấy tôi khóa lại hết à. Cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật luôn luôn hỗ trợ và xây dựng hành giả vô vi tiến tới giới không trong thanh tịnh, tự mình cảm thức sẽ ổn định bất cứ trở ngại nào xảy đến. Kệ quy không hòa hợp muôn chiều tiến, mình trở về cái giới không á thì mình chiều nào lúc đó mình thanh nhẹ là chiều nào mình cũng tiến hết. Thức giải tâm tư chẳng lụy phiền, lúc đó cái tâm cái hồn mình nó thức rồi, nó giải trong lòng mình, nó không có cái gì làm cho mình buồn phiền nữa hết. Sấm sét không còn tâm dũng tiến, nghĩa là không có bão tố gì, không có cái gì động loạn ở bên trong. Sấm sét không còn tâm dũng tiến, chỉ cái địa chỉ đi tới mà thôi. Thực hành thanh tịnh tự quy nguyên, mình thực hành để mình càng ngày càng thanh tịnh là mình trở về cái nguồn cội của mình. Kệ hỏi thương mãi là sao, là gì? Đáp, thưa, thương mãi là giao hảo và đồng ý với nhau trong tinh thần trao đổi thì mới có cơ hội đem lại sự hòa bình cho chung. Nhờ sự cạnh tranh phát triển và phục vụ lợi cả mọi mặt, thực hiện công bằng và bác ái, trao đổi kinh tế liên hệ tình trời đất, chia sẻ cho nhau tùy theo nhu cầu cần thiết của đôi bên, sống vui hòa bình. Kệ thương trường giải mở, tình thân hữu phục vụ mưu sinh bán lợn trừ, may áo đủ màu tô sắc đẹp, thành tâm phục vụ chẳng cần mưu. Ở đây thầy giải nghĩa cái thương mãi. Ai muốn khai thác cái câu này không? Thì con người thế gian xuống đây sống là phải nhờ các người khác mình mới sống được. Thì mỗi người ông trời cho một cái khả năng, một cái nghề, một cái năng khiếu, mỗi người nó phát triển một khía cạnh mới làm ra nhiều thứ để lúc đầu để trao đổi với nhau, nhưng mà sau này dùng đồng tiền để trao đổi với nhau. Người cần cái này, người biết làm cái này thì người cần cái món này, hai bên đồng ý với nhau thì trao đổi với nhau, người lấy lại cái công, lấy tiền, lấy cái công của họ họ để mua cái khác họ cần họ sống, còn mình cần cái món đồ đó mình mua. Cho nên ở dưới thế gian này nó may áo đủ màu sắc tô đẹp, ra mình ra tiệm á, mình thấy tiệm bán quần áo á, đủ thứ màu á, mỗi người nó phát triển một cái khả năng, một cái sự phát triển khác nhau, thành ra may đủ thứ áo đủ màu tô sắc đẹp, thành ra đó mình mua về mình xài, cái đó là kêu là thương mãi. Mà cái đó để làm cái gì? Để phục vụ mưu sinh, là mình phục vụ cho nhân loại, là mình cần cái đó mà cái người bán cũng cần, tất cả là cần với nhau để sinh sống chung với nhau. Phục vụ mưu sinh bán lợn trừ thì có người bán thịt, bán thịt heo, bán thịt trừ, phục vụ thương trường giải mở, tình thân hữu thì mình mới có, khi mà mình cái thương trường nó mở ra thì mới giải mở cái tình thân hữu với nhau, bên này bán món này người này mua món kia thì trao đổi với nhau mà sống. Chứ một mình sống không được, mình cần những cái món đồ mà mình làm ra không được, mình phải đi mua mà biết làm những cái khác mình mới có tiền mua những cái món đồ đó. Thì trao đổi với nhau, trong cái tinh thần trao đổi với nhau mà sống. Thành tâm phục vụ chẳng cần mưu, thì cái đó là mình làm ra bất cứ một cái gì để trao đổi trên cuộc sống của mình đó, thì mình phải thành tâm phục vụ, mình làm cho đến nơi đến chốn, mình làm bất cứ cái chuyện gì ở thế gian là cũng đóng góp cho nhân sinh, đóng góp cho nhân loại, thì mình làm phải cho nó tốt. Mình không cần mà tính toán là mưu mưu lợi làm giàu, mà mình cần có cái tinh thần phục vụ để trao đổi trong cái cuộc sống tạm tại thế này. Thành tâm phục vụ chẳng cần mưu. Câu số 4 hỏi: muốn quý yêu trời thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn quý yêu trời thì trước hết phải biết quý yêu mình. Tự cảm thức sự thanh tịnh là quan trọng. Tự sửa chữa sự sai lầm của chính mình thì mới có cơ hội thấy rõ tình trời hơn. Càng hiểu được sự hiện diện của mình do sự cấu trúc của trời và đất đã hình thành, tự cảm thông được tứ giả hợp thành, hoạt động trong phạm vi nước lửa gió đất, kết thành sự tham muốn và tự tạo sự trì trệ và tham lam, đứng đầu trước mọi sự việc, có tham thì mới có tiền. Đối với đời, đối với đạo, có tham thì mới có khổ, gọi là nghiệp lực. Kệ nghiệp lực phát triển triền miên động, cảm thức lay quay chỉ có cồng. Loạn động phơi bày nhiều tiết mục, khổ tâm thực hiện từ ngoài trong. Thầy nói đây là khi mà mình muốn quý biết, muốn quý yêu trời á, là mình phải biết quý yêu mình trước. Người không biết quý yêu mình á, là không có biết quý yêu trời, tại vì không có biết được quý yêu mình là quý yêu cái cơ tạng mà Thượng Đế cho mình để ngự ở trong đó, phần hồn học hỏi và tiến hóa, cho mình một cái của báu để cho mình ngự ở trong đó, mình học hỏi che chở cho mình, bảo vệ cho phần hồn học hỏi và tiến hóa, mới kêu là cái xá vệ quốc là vậy đó. Tự cảm thức sự thanh tịnh là quan trọng, mà xuống đây mình học á, mình phải hiểu được cái sự thanh tịnh là quan trọng. Hiểu được mình xuống đây để làm cái gì? Tự sửa chữa sự sai lầm của chính mình mới có cơ hội thấy rõ tình trời hơn. Thì mình hiểu được cái ý nghĩa của cuộc sống của mình á, mình mới hiểu rõ cái tình trời hơn. Càng hiểu được sự hiện diện của chính mình do sự cấu trúc của trời và đất đã hình thành. Không có trời, không có đất á, thì không có cái thể xác này, và không có thể xác này thì phần hồn không có nhập vô đó mà học đạo. Tự cảm thông được tứ giả hợp thành, cái bản thể này là tứ giả hợp thành, là nước lửa gió đất tạo thành cái cơ cơ tạng này, mà mình cũng hoạt động trong phạm vi nước lửa gió đất, kết thành sự tham muốn và tự tạo sự trì trệ và tham lam. Ở thế gian sanh ra là cái sự ham muốn về đời con người, nó càng ngày nó càng bành trướng, nó làm cho cái phần hồn trì trệ và cái tánh tham lam nó càng ngày càng gia tăng. Đứng đầu trước mọi sự việc về đời thì có tham thì mới có tiền, thấy không? Thì về đời thì có tiền thì mới có đổi trao, mà cái sự tham muốn của con người thì muốn có tiền nhiều để có khả năng trao đổi mua được nhiều đồ cho mình. Còn về đạo thì nói rằng á, mấy người tham á, là tạo khổ tại nghiệp lực. Hay nói muốn có cái gì có rồi là nghiệp, có bất cứ cái gì ở thế gian là nghiệp, là mình phải lo, gọi là mà nó lo đó thì nó lôi cuốn phần hồn của mình, cái đó gọi là nghiệp lực. Thành ra thầy nói có nhiều chừng nào là nghiệp nhiều chừng đó. Có cái gì cũng phải lo, có cái nhà cũng phải lo, có cái xe cũng phải lo, có vợ con cũng phải lo, cái gì cũng phải lo, nó tạo thành nghiệp lực, nó lôi cuốn mình. Cái sự mà lo động, lo thì phải động, mà lo động nhiều quá thì nó lôi cuốn phần hồn không có được thanh tịnh. Nghiệp lực phát triển triền miên động, khi mà nghiệp lực nó phát triển rồi đó, thì triền miên động thì lúc nào cũng động hết, không có bát lúc nào tỉnh hết. Cảm thức lây quay chỉ có cầm, khi mà mình cảm thức được rồi đó, thì mình cứ quay quẩn trong cái cầm nó đang xiềng xích mình, nghe rỗng rãng là lúc nào mình cũng bị cột hết. Cái tâm mình không có được thanh thoát, không có được thanh nhẹ, mình không có được nhàn hạ, cái gì mình cũng phải lo hết. Loạn động phơi bày nhiều tiết mục, loạn động mình chỗ nào cũng thấy cái loạn động nó được phơi bày ra, nhiều tiết mục, môn nào cũng có bị động loạn hết trơn. Khổ tâm thực hiện từ ngoài trong, bây giờ mình phải khổ tâm rồi, mình phải thực hiện con đường trở lại, từ ngoài trở vô trong. Câu số 5, hỏi cầm thú và loài người chỉ có gì khác biệt không? Đáp, thưa cầm thú và loài người, hình thù có khác biệt. Còn về điển thì chung sống như nhau, mỗi phần có một vị trí tiến hóa tùy theo vị trí của một đơn vị thanh trực mà thôi. Cầm thú cũng có sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, hòa hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Đối với loài người thì có cơ hội phát triển phần trí tuệ qua cơn khảo đảo, phần cầm thú thì chỉ phát triển luồng điển đi ngang, chỉ biết hơn thua và chấp nhận. Từ cầm thú tiến hóa tới con người thì ác ý nhiều hơn và tánh tình ngang tàn, không biết đạo đức là gì, khó có cơ hội nhập thanh quan của Thượng Đế. Với mắt đời thì thấy rõ một tội hồn đang bị phạt, phải chịu hy sinh thân xác, theo luật nhân quả mà tiến hóa, khó đạt tới thanh tịnh, nhập vào địa ngục trần gian. Cho nên người tu cảm thức điều này tự động không ăn thịt, cầm thú, thực hiện thương yêu và xây dựng, bằng lòng nuôi dưỡng sanh linh của trời đất, phục vụ và truy tầm nguồn gốc tinh vi của Thượng Đế đã an bài. Kể sanh linh, sanh linh có một không hai tạo, mặt mũi thân hình cũng giống nhau, cấu trúc siêu nhiên nên ngũ tạng giam hồn giam vía vẫn cầu an. Thì ở đây thầy phân tích cho mình hiểu rõ giữa con người và cầm thú, coi coi cái gì khác biệt. Thì cả hai phần á nó cũng sống nhờ có cái điển, sống như nhau nhưng mà mỗi phần nó phát triển khác nhau theo cái vị trí thanh trực của phần hồn. Phần hồn nhẹ hơn thì làm người, còn phần hồn mà bị đọa làm kiếp thú thì nó nặng hơn, nhưng mà cũng phần hồn. Cho nên cầm thú cũng có sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, cái đó là cái thiên tính. Thiên tính ông trời ông cho trong mỗi cái phần, dù đầu thai vô trong cái kiếp làm cầm thú nhưng mà nó cũng có sự yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, nó cũng biết thương con, cũng biết đùm bọc những người, những con vật cùng giống có bị tấn công hay là cái bị nguy hại gì, nó cũng lo, nó hợp nhau lại để bảo vệ lẫn nhau, hòa hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Đối với loài người thì có cơ hội phát triển phần trí tuệ qua cơn khảo đảo. Thì con người thì có thể phát triển về phần trí tuệ cao hơn con thú. Còn phần con thú là nó chỉ phát cái luồng điển đi ngang thôi chứ không có phát triển đi lên được. Trừ những cái trường hợp đặc biệt, phải không? Phần lớn là con thú nó chỉ phát triển đi ngang thôi, nó không có hướng về trời Phật được, thì nó không có cái sự hiểu biết đó. Nó chỉ biết hơn thua và chấp nhận, hơn thua để sinh sống. Con thú là chỉ biết hơn thua để sinh sống thôi, con mạnh thì hiếp con yếu để ăn thịt nó để sống, mà khi mà nó yếu hơn thì nó phải chấp nhận để cho người ta ăn thịt nó, trong cái luật định luật quá quá xanh xanh của Thượng Đế làm ra. Ông làm ra mỗi con vật nó đều có cái yếu và cái mạnh của nó. Mấy con yếu thì không cho cái cặp giò nó chạy cho nhanh, nhưng mà nhiều khi cũng bị mấy con khác nó cũng bắt được. Những con mà nó mạnh hơn á, thì không cho nó cái sức mạnh, không cho nó cái hàm răng, không cho nó cái móng để nó chụp, nó rượt, nó bắt mấy con mồi mà nó ăn. Còn nếu mà con nào yếu hơn thì phải chấp nhận thôi. Từ cầm thú tiến hóa đến con người thì ác ý nhiều hơn và tánh tình ngang tàn hơn. Thành ra cái mấy con người mà từ con thú mới tiến hóa lên á, thì vẫn còn cái thú tánh ngang tàn và là ác ý nhiều hơn. Tại vì nó đã sống quen cái kiếp cầm thú rồi, nên nó phải tranh giành với nhau để nó sống á. Nghĩa là con này phải kiếm con kia để ăn thịt để sống. Thành ra cái tánh đó khi mà mới lên làm người á, thì những người đó, thầy Lương có làm câu thơ, bài thơ đó là mặt người thú tánh nhận không ra. Nên mình giờ mình nhìn mình cũng thấy con người, nhưng mà cái thú, cái tánh của họ là còn cái thú tánh, như là cái còn cái ác ý, còn cái hơn thua, còn cái sát phạt. Cho nên cái đó nó còn kêu bằng còn ác ý, là cái thú tánh nó còn ngang tàn, tánh tình ngang tàn, không biết đạo đức là gì. Thì mới con thú mới tiến hóa thì đâu có biết đạo đức là gì, khó có cơ hội nhập thanh quan của Thượng Đế. Với mắt đời thì thấy rõ một tội hồn đang bị phạt, phải chịu hy sinh thân xác. Thì con thú là một cái tội hồn, vì làm quá tội cho nên phải hy sinh cái thân xác, làm cũng như đầu thai làm con bò 10 kiếp bò vậy đó, phải hy sinh thân xác, là cái da nào người ta cũng lấy hết. Theo luật nhân quả mà tiến hóa, khó đạt tới thanh tịnh và nhập vào địa ngục trần gian, khó mà nên được làm con người đó, phải bao nhiêu kiếp con bò ví dụ vậy đó thì mới được lên làm con người. Mà mới lên con làm con người thì còn ác ý nhiều, và nhiều kiếp người từ từ nó mới bắt đầu hướng về trời, hướng về đạo đức được. Cho nên người tu cảm thức được điều này là cảm thức được con thú nó cũng là một cái phần hồn đang bị đọa, thì tự động không ăn thịt cầm thú nữa. Thì lúc đó mình biết được nó là phần hồn nó đang bị đọa thì mình không có nỡ nào mà mình ăn thịt nó nữa. Thành ra cái người tu mà hiểu được á là không có ăn thịt. Người tu hiểu được á thì không có ăn thịt con thú nữa. Là ăn chay á, không dám ăn cái phần hồn nữa nữa. Theo luật nhân quả mà á, cho nên người tu cảm thức điều này tự động không ăn thịt cầm thú, thực hiện thương yêu và xây dựng. Mình thấy con thú nó cũng là phần hồn thì mình vẫn thương yêu và xây dựng nó, bằng lòng nuôi dưỡng sanh linh của trời đất, phục vụ và truy tầm nguồn gốc tinh vi của Thượng Đế đang an bài. Cái đó là định luật của Thượng Đế đang an bài. Khi mình hiểu được á thì mình chỉ lo ăn chay thôi, chứ mình không có dám ăn thịt thú nữa. Sanh linh có một, không hai tạo. Sanh linh là chỉ có phần hồn, là chỉ có do ông trời tạo ra thôi. Mặt mũi thân hình cũng giống nhau, mặt mũi thân hình cũng giống nhau, nhưng nó cũng có mặt, nó cũng có lỗ mũi, nó cũng có cái thân hình, nhưng mà cũng có mắt mũi vậy, nhưng mà mỗi cái hình dạng nó khác nhau, nhưng mà nó cũng giống nhau, nó cũng có mắt mũi, cũng có thân hình. Cấu trúc siêu nhiên nên ngũ tạng, nó cũng có ngũ tạng. Giam hồn, giam vía, dẫn cầu an, sanh linh có một không hai tạo, mặt mũi thân hình cũng giống nhau. Ở đây thầy nói về cái thân linh, sanh linh là con người á, có một không hai tạo. Mặt mũi thân hình cũng giống nhau, thì con người nào nó cũng có mặt mũi thân hình giống nhau. Cấu trúc siêu nhiên nên ngũ tạng, cấu trúc từ từ siêu nhiên mà có ngũ tạng, giam hồn, giam vía, vẫn cầu an. Con thú nó có hồn có vía không? Con thú nó có hồn có vía không?
Chắc có phần nào thôi, ít lắm. Chắc nó có cái phần nào, cái hồn nó cũng hiểu chút ít. Còn cái vía, người không biết, không biết nó có cái vía không?
Hình như Hình gì? Hình gì có?
Nó có cái ví á. Ok.
Bây giờ để nghe coi phải cái trong này thầy có nói không?
Dạ.
Cho nên trật tự của càn khôn vũ trụ là có đầu có đuôi. Cho nên ta đặt hồn vía để hiểu rõ đầu đuôi. Con vật nào có đầu có đuôi thì cũng có hồn có vía. Khi con người làm sai quy sự thanh cao của mình buông bỏ mà trở về trần trượt, càng ngày nó hộ nhập vô cái cơ thể nhỏ hẹp cũng như con thú chẳng hạn, nó đều có hồn vía để làm việc cho chính nó. Có đầu có đuôi là có hồn có vía, cái cơ cấu đó là cái khám giam hồn vía mà thôi, thì thật nó cũng là một tội hồn.
Như vậy thì cũng nếu mà có hồn có vía là có lục căn lục trần thì
có hết. Nếu không có lục căn lục trần làm sao con chó nó biết điên nè? Rồi con chó không có khi khi
một con vật nhỏ nhất cũng giống như là con kiến con rùa cũng có,
nó có biết gì, nó cái phần đó đấy đấy, nhưng mà nó có đầu có đuôi thì nó cũng có cái phần biến là ít thì tan rã quá nhiều, như con rùa con muỗi thì tan rã.
Hay không?
Hay, rất hay. Ông làm cái gì cũng hay lắm mà không có cái gì chê được hết đó. Con muỗi con ruồi nó không có,
Nó
nó
tan
có ông
rã
bảo
rồi, cái điển nó tan rã quá rồi, nó không còn
ok
như cái điển, nó còn có chút xíu à, nó
dạ
chờ hội tụ lại. Chừng nào con vật nào nó có đầu có đuôi á,
ok hiểu rồi.
con vật nào có đầu đuôi là nó đã phát triển nhiều rồi đó, thì lúc đó nó mới có hồn có vía để lo cái hoạt động của cái thân xác nó, thì nó có lục căn lục trần ở trong đó, cái tụi mà khùng điên đó, thành ra thầy nó mới có mấy con chó điên là vậy đó, tại nó có lục căn lục trần đó, nó mới thành con chó điên
À, vậy hả? Nó
ở
lục căn lục trần thành nó điên.
ở làm cho nó điên á, lục căn lục trần nó quậy á, thành ra con chó. Thầy nó mới lúc đó nó mới có mấy con chó kêu bằng chó điên, hay không?
Không phải nó bị cái virus của Pasteur nó bị
Không, tôi
điên.
nói về tình đời, cái này nói về đạo, mà tại sao con chó có con hiện có con nó điên
Mà đắc khổ.
điên là tại vì mấy lục căn trần nó loạn.
Mà đắc khổ. Cảm ơn Bảo.
Nghe không? Mới hỏi cho ra liền, hay không?
Rất hay.
Mới rõ là cho nghe liền á, thành
Thì
ra
mình lục căn lục trần mà nó quậy là mình cũng loạn luôn ha anh Bảo.
đó, thì mình cũng điên vậy, nhiều khi mình cũng nổi điên vậy, mình cũng đâu khác gì con chó đâu. Nhiều nhớ lúc mình nóng giận hay nổi khùng đâu có sợ ai nữa, làm gì mình cũng có làm được chứ, sau đó hối hận. Nhưng mà lúc mà nổi điên lên rồi cái gì cũng dám làm á, là tại lục căn trần á, mình điều khiển nó không nổi thì nó nổi loạn lên thì nó cướp quyền mình, nó làm bậy làm bạ, sau đó phần hồn hối hận. À, có nhiều lúc nóng tính mình bất kể, mình đâu có sợ gì nữa, cái gì cũng làm, nhiều khi chửi mắng người ta lung tung, rồi sau đó mình mới lúc mình nó dịu lại mới thấy cái chuyện làm mình nó không hay. Cái đó là lục căn cảnh, ông thầy ông giảng hay lắm à. Thành ra có đầu, con nào mà có đầu có đuôi á, là nó phát triển à, con chó con mèo con bò mấy cái con nó có đầu có đuôi á, con ngựa mấy con đó là nó có hồn có vía có lục căn lục trần. Rồi đấy, giờ đâu có ai nghĩ ra cái này hả? À? Có hồn có vía có lục căn lục trần, giam hồn giam vía vẫn cầu an. Con vật nó cũng có ngũ tạng á, thành ra khi mà người ta làm thịt heo á thì mấy cái ngũ tạng của nó đem làm món gì? Con heo á, ngũ tạng của con heo á, mấy người ta làm thịt heo, người ta lấy ngũ tạng đó người ta làm món gì, kêu bằng món gì?
Lâu
À, phá lấu. Nghe không? Có tim nè, có gan nè, có bao tử nè, có ruột nè, món nào cũng bán được hết á. Làm phá lấu là cái gì cũng bán được hết đó ha. Tim là gan là phổi gì món gì của con heo đem ra cũng là có ngũ tạng nó cũng bán được hết. Mặt mũi thân hình cũng giống nhau, nó cũng có mặt mũi thân hình giống như mình, nó cũng có ngũ tạng nữa, cũng giam hồn giam vía của nó ở trong đó luôn. Sanh linh có một không hai đạo, là sanh linh đó là cái phần hồn đó, là ông trời ông tạo ra, mà đứa tội nặng quá thì nó vô con cầm thú, mà đứa nhẹ thì nó vô con người, nó cũng có mắt mũi. Để con heo nó cũng có mắt mũi, nó cũng có thân hình như mình vậy mà nó là hình con heo, cấu trúc từ siêu nhiên, cho nên ở trong đó nó cũng có ngũ tạng, khi mà chết rồi nó đem làm phá lấu là vậy á. Giam hồn giam vía vẫn cầu an, thì con vật nó cũng có hồn có vía cho nên phải giam hồn giam vía cho nó. Mình hiểu được cái con vật nó có hồn có vía cho nên mình mới hiểu cái câu kệ của ông thầy muốn nói gì, chứ nếu không là khó hiểu lắm. Mà mình biết con vật nó cũng có ngũ tạng, cũng có lục căn trần, cho nên con chó nó mới mới có những con chó điên. Vui ha. Câu số 6, hỏi lương tri lương năng là sao? Thưa, lương tri lương năng tức là hiểu được là phải làm được. Không nói hiểu mà không làm được. Người tu thiền cần phải lưu ý điều này, không nên nói bướng, nói càn mà không hiểu. Có thể làm mất chất lượng thật thà của chính mình. Kệ, thật thà khai triển điểm linh quang, thức giác tâm tu tự bạc bàn. Khai triển chân hồn tâm tự thức, cảm minh thiên địa trí tâm an. Đó, thầy nói cái lương tri lương năng là hiểu được là phải làm được mới kêu là có lương tri lương năng. Không nói hiểu mà không làm được, người tu thiền cần phải lưu ý điều này, không nên nói bướng nói càn mà không hiểu. Không hiểu thì không có nói bậy. Có thể làm mất chất lượng thật thà của chính mình. Kệ, thật thà khai triển điểm linh quang, thức giác tâm tư tự bạc bàn. Khai triển chân hồn tâm tự thức, cảm minh thiên địa trí tâm an. Thật thà, người tu cái quan trọng là người tu là phải thật thà. Biết thì nói, không biết thì thôi. Không? Hiểu thì nói, còn không hiểu thì thôi. Khai triển thật thà. Thật thà khai triển điểm linh quang là phần hồn của mình, đó là điểm linh quang. Thức giác tâm tu tự bạc bàn. Thức giác mình hiểu được thì mình mới bạc bàn với nhau. Khai triển chân hồn tâm tự thức, cảm minh thiên địa trí tâm an. Khi mà mình hiểu được trời, hiểu được đất thì cái trí cái tâm mình đã được an. Câu cuối hỏi sự quang hành của vũ trụ là gì? Sự quang hành của vũ trụ là ánh sáng tự nhiên mà chúng ta đang thâu nhận hàng ngày, chiếu từ khối óc và cơ tạng đồng hành cùng nhân sanh. Tức là chấn động thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ, giải tiến mọi tâm tư u sầu của sanh linh tại thế. Kệ, thanh cao sáng suốt chiếu thân hình, giải tỏa phiền ưu tự cảm minh, trí tuệ tâm người đều sẵn có, thực hành chánh pháp tự mình minh. Sự quang hành của vũ trụ, cái đó là ánh sáng tự nhiên mà chúng ta đang thâu nhận hàng ngày, chiếu từ khối óc và cơ tạng đồng hành cùng nhân sanh, tức là cái chấn động lẫn cái sự quang hành ở đây của vũ trụ ban chiếu cho mình đó. Cái đó không phải là cái ánh sáng mà mình mắt phàm thấy, mà cái đó là cái chấn động thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ. Nó giải tiến mọi tâm tư u sầu của sanh linh tại đấy, nó giúp cho mình giải những cái sự buồn rầu đó. Nhờ những cái chấn động lực thanh nhẹ nó mới giúp mình được. Cái đó là cái sự quang hành của vũ trụ. Thành ra trong càn khôn vũ trụ nó có cái sự thanh ánh sáng tự nhiên, mà cái ánh sáng đó là cái chấn động lực thanh nhẹ. Kệ, thanh cao sáng suốt chiếu thân hình, chiếu luôn cái trong cái tiểu thiên địa của mình, giải tỏa phiền ưu tạo tự cảm minh, giúp mình giải tỏa những cái sự phiền ưu là nhờ cái sự sáng suốt ở trong cái thân hình của mình. Trí tuệ tâm người đều sẵn có, ai cũng có cái tâm nào nó cũng có cái sự trí tuệ, nhưng mà ít hay nhiều nhờ nhờ cái sự quang chiếu đó thì mới giải quyết những cái sự khó khăn buồn phiền ở bên trong, thực hành chánh pháp tự mình minh, nếu mà mình thực hành chánh pháp thì mình gia tăng cái chấn động lực của mình càng ngày càng sáng suốt hơn thì mình sẽ càng hiểu nhiều hơn là tự mình minh. Rồi hết rồi, không có gì thắc mắc thì mình ngừng ở đây. Rồi xin kính chào các bạn ha.
Và cảm ơn chú bà.
Cảm
Bà.
ơn
Chào
anh.
tất cả các bạn học buổi tối hôm nay nha.
Dạ.
Chào quý bạn đạo, chào anh Bảo.
Dạ.
Cảm ơn anh Bảo. Hồi nãy vô
Dạ,
trễ là
cảm
gì
ơn
vậy?
Bảo.
Ở trước nhà
Chào
ồn
các
quá
bạn.
nên phải vô trễ.
Dạ.
Chào
Không
anh Bảo
nổi.
nha. Chào tất cả
Nhà
các bạn.
nó sớm nó có tiệc đám cưới làm nó quá trời lớn thành ra không dám vô học không nghe nữa. Thì thôi phải vô trễ. Rồi xin lỗi mình Bảo.
Rồi.
Rồi anh Minh Bảo khỏe, chúc Bích Bảo khỏe.
Dạ cảm ơn ha, rồi
Bye.
gặp lại nha.
Dạ.
Bye
Dạ. Mới học cũng không có gì thay đổi anh Bảo.
bye. Không có gì thay đổi, không có chưa có chương
Rồi.
trình đặc biệt.
Dạ. Rồi cảm ơn Minh Bảo.